Đây là cử một ví dụ. Thiện và ác chẳng phải từ bề ngoài có thể nhìn thấy được. Anh phải từ chỗ sâu mà nhìn, từ chỗ xa mà nhìn, anh mới phát hiện. Trước mắt là tốt, về sau thì hậu hoạn vô cùng. Cho nên những người không có đại trí tuệ, họ làm sao nhìn thấy được? Trong sáu ba la mật, sinh hoạt của Bồ Tát trong sáu cái nguyên tắc. Phải giữ cái thứ hai là trì giới. Chứ trì giới này là nghĩa rộng, trong đó không có nghĩa hẹp. Tức là thủ pháp, cần phải nuôi dưỡng quan niệm thủ pháp. Lời giáo huấn của Phật phải tuân thủ. Pháp luật của quốc gia, quy chương, cho đến phong tục tập quán, quan niệm, đạo đức đều phải tuân thủ. Trong đó có điều luật và không có điều luật, không thành văn bản, đều phải tuân thủ. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là dạy cho chúng ta, bất luận đối với người, với sự, với vật, phải có lòng nhẫn nại, phải có tâm trường viễn. Phật trong Kinh Kim Cang dạy rất hay: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Thế gian xuất thế gian, sự thành tựu của tất cả pháp nhất định phải có khả năng nhẫn nại. Sự nghiệp lớn phải có lòng nhẫn nại lớn, sự nghiệp nhỏ phải có lòng nhẫn nại nhỏ. Không có lòng nhẫn nại không thể thành tựu. Nhẫn sao lại dùng chữ nhục? Danh từ này là những pháp sư dịch kinh thời xưa, đặc biệt vì người Trung Quốc mà phiên dịch. Trong điển tích tiếng Phạn không có ý nghĩa này. Những bậc học thức Trung Quốc thời xưa đem chữ nhục xem rất nặng. Quý vị nếu có đọc sách xưa, có lẽ nghe qua những người Trung Quốc có học xưa kia: sĩ khả sát bất khả nhục. Đây là hàng học sĩ, ngày nay gọi là phần tử trí thức. Phần tử trí thức bị chặt đầu không hề gì, nhưng không thể bị sỉ nhục, đem chữ nhục xem nặng như thế đó. Cho nên những pháp sư dịch kinh dịch thành nhẫn nhục. Nhục mà còn nhẫn được thì còn cái gì mà không thể nhẫn? Tất cả đều có thể nhẫn được, đặc biệt vì phần tử trí thức Trung Quốc mà dùng chữ này, là dạy cho chúng ta nhất định phải nhẫn được. Nhẫn được cái mà người khác không thể nhẫn thì anh mới thành tựu được cái mà người khác không thể thành tựu, mới thành đại công, lập đại nghiệp. Thứ tư là tinh tiến. Tinh mới tiến bộ. Tinh là tinh thần thuần, thuần mà không tạp, chẳng phải tạp tiến, loạn tiến. Tinh tiến ngày ngày đều cầu tiến bộ. Có thể thấy rằng lối giáo học của Phật pháp không thể lạc hậu. Phật pháp đã xưa đích là một thứ mấy ngàn năm về trước. Quan niệm này của anh đã nhìn sai lầm. Phật pháp là vạn cổ thường tân, nó ngày ngày đều cầu tiến bộ, vĩnh viễn là nằm ở đầu mũi của thời đại, vĩnh viễn lôi kéo thời đại tiến tới, không thể nói nó chạy theo thời đại, vậy là sai. Tinh thần này chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Nếu anh nhận thức không rõ, anh không được kể là một đệ tử học Phật. Trong Phật pháp anh vốn không được lợi ích chân thật. Nó luôn luôn là mới mẻ, luôn luôn là nguyên lý, nguyên tắc chỉ đạo cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bất luận là thời đại nào, bất luận địa phương nào, cái nguyên lý nguyên tắc chỗ nói đến đích thật vượt hẳn cả thời gian không gian. Đây chúng ta gọi là kinh điển, là chân lý vĩnh hằng bất biến. Có tiến bộ, nhưng họ mới đạt đến thiền định. Mà thiền định này cùng với sự tu học về thiền định mà chúng ta thông thường hay nói đến, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thiền định này của họ là như hiện nay chúng ta gọi là tự mình có chủ tể, không thể bị cảnh giới bên ngoài làm lay động. Đây gọi là định, thiền định. Thiền định là giải thích như vậy, chẳng phải bảo anh mỗi ngày đều ngồi kiết già diễn bích để tu định, không phải ý nghĩa này. Cũng tức là Kinh Kim Cang hai câu sau cùng chỗ nói, bất thủ ư tướng như như bất động. Bất thủ ư tướng tức là không bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc. Thế giới ngày nay, khoa học kỹ thuật phát đạt, ngày càng mới lạ, khiến người nhìn vào hoa cả mắt. Còn anh sau khi nhìn thì như như bất động, tuyệt đối không bị nó làm lay động. Đây là anh có công phu, có chủ tể, đây gọi là có định. Mà những thứ nhìn thấy đó rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chẳng phải tôi không biết, thứ gì tôi cũng biết cả. Đây gọi là trí tuệ. Đây là trong sáu ba la mật, nó là bát nhã ba la mật. Anh có trí tuệ thì ngày tháng chúng ta sẽ sống rất thoải mái. Chúng ta hãy cử một ví dụ đơn giản là chúng ta mua một cái tủ lạnh. Tủ lạnh này nếu chúng ta bảo trì hoàn toàn thì ít nhất có thể dùng được 10 năm. Trong 10 năm này, sự tiến bộ và thay đổi của tủ lạnh rất nhiều. Hàng ngày đều thấy, tôi cần phải đổi một cái mới không? Không cần thiết, cái của tôi còn vẫn còn dùng được, vẫn còn rất tốt. Đây là anh có công phu thiền định, anh không bị cảnh giới bên ngoài lay động. Không đến nỗi thấy cái mới còn cái của tôi là cũ, kẻ khác nhìn thấy hình như tôi quá keo kiệt, thấy khó coi lật đật đi đổi cái mới. Đây là anh bị cảnh giới bên ngoài làm mê mất. Anh không có trí tuệ, anh cũng không có công phu thiền định. Anh bị mê rồi, anh sẽ sống không thoải mái. Vì sao? Anh có bao nhiêu tiền đều bị những thứ hàng ngày thay đổi mới mẻ này gạt mất hết. Trong Phật Pháp gọi là ma. Cái gì là ma? Những thứ này đều là ma. Kiểu mẫu đổi mới đa dạng đều là ma. Nó dày vò anh, nó dụ dỗ anh, làm anh phải động tâm, khiến anh phải đi mua đồ mới của nó, khiến anh kiếm được bao nhiêu tiền đều đem cúng dường phụng hiến cho nó. Đây gọi là ma cảnh. Kẻ có trí tuệ thì như như bất động. Ta mặc được ấm, ăn được no, nhà ở không cần lớn. Như tôi thường nói, nhà càng lớn thì làm nô lệ cho cái nhà, thật cực lắm. Nhà càng nhỏ càng tốt thì sinh hoạt mới tự tại. Người có trí tuệ, sinh hoạt của họ được hạnh phúc, vui vẻ, mỹ mãn. Tâm của họ không có âu lo, không có lo lắng, không có phiền não, không có phân biệt, không có chấp trước. Người này quả có cuộc sống thần tiên, đâu có như người thế gian sống một cách khổ sở như vậy. Phật chỉ dạy cho chúng ta, quý vị thử suy nghĩ có đạo lý hay không. Khoa mục sau cùng, Đây là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là đã đạt đến cứu cánh viên mãn. Phổ Hiền Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác chỗ không giống nhau, tức là những loại người này tâm lượng quảng đại, họ khởi tâm động niệm đều nghĩ đến chúng sanh, họ không nghĩ cho mình, họ cũng chẳng nghĩ đến gia đình, cũng chẳng nghĩ về quốc gia và thế giới của họ. Họ là tận hư không biến pháp giới. Tâm lượng này thì là lớn, lớn đến thật sự viên mãn. Với tâm lượng lớn như thế, tất cả hạnh chỗ họ tu đều gọi là đại hạnh. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều, những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, người người đều tu hạnh Phổ Hiền. Mỗi một người tâm lượng và nhãn quan xa rộng cùng với A Di Đà Phật như nhau. Xem ngang hàng với A Di Đà Phật thì sự hành trì đó gọi là hạnh Phổ Hiền. Chúng ta lại bàn đến từng thứ của sự tu học Phật pháp trình tự. Đây là Phật trong kinh thường nói chín giải hành chứng. Thứ nhất, hành phải có tín tâm. Nếu như đối với Phật pháp không có tín tâm thì anh sẽ không thể chấp nhận. Nhưng đối với Phật pháp muốn sanh khởi tín tâm, thực tế mà nói cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Trong thế gian, suốt thế gian thường nói duyên phận. Trong Phật pháp gọi là căn lành, phước đức, nhân duyên. Nếu không có căn lành, phước đức, nhân duyên thì việc này là khó. Chúng ta hãy nghĩ kỹ, lời này quả rất hữu lý. Tôi lúc còn trẻ, vào thời kỳ đi học, lúc bấy giờ xã hội đang phá trừ mê tín, mọi người đều đem Phật pháp coi như là mê tín, cho nên chúng tôi từ nhỏ trong quan niệm xem thứ này là mê tín, chẳng có cách gì tiếp nhận được. Vậy thì Phật giáo những nét biểu hiện bên ngoài cũng quả thật là mê tín. Vâng, vì đất đai nhỏ, mấy vị pháp sư ở Đại Lục đến Đài Loan thường thường có giảng kinh nói pháp, ở Đại Lục không có. Đến sau này chúng tôi mới hiểu rõ, những vị pháp sư có thể giảng kinh nói pháp ở Đại Lục đại khái chưa đến mười mấy vị. Quốc gia lớn như vậy, đất đai rộng như thế, cho nên chỉ ở các đô thị lớn mới có pháp sư giảng kinh. Như chúng tôi ở tại vùng nông thôn, các huyện chợ nhỏ, vốn từ trước đến nay chưa nghe thấy có người giảng kinh, chỉ nghe có hòa thượng tụng kinh, chưa từng nghe có giảng kinh. Chỗ biểu hiện chỉ là để độ người chết, tự viện họ chỉ qua lại với người chết, với họ phát sinh quan hệ với nhau, hình như chẳng có quan hệ gì với người sống cả, hoàn toàn không thể chấp nhận. Cho nên khi còn trẻ, khi đến giáo đường Cơ Đốc giáo, vẫn có thể nghe được một sư giảng đạo, lắm lúc nghe giảng cũng khá hữu lý, ngược lại Phật pháp lại chẳng bằng họ. Cho nên khi tôi còn thanh niên, tôi đối với đạo Cơ Đốc, đạo Hồi rất mơ ước hàm mộ. Tôi theo Hồi giáo được một năm, đạo Cơ Đốc giáo 2 năm, nhưng ở trong Phật giáo quyết định không thể tiếp nhận. Sau khi đến Đài Loan, tôi muốn học ngành triết học nên theo học ông Phương Đông Mỹ. Chương trình sau cùng ông Phương Đông Mỹ dạy tôi là triết học về Phật Kinh. Ông nói, triết học Phật Kinh là điểm cao nhất của ngành triết học trên toàn thế giới. Đây là sự hưởng thụ tối cao của đời người. tôi hoảng nhiên đại ngộ, thì ra trong Phật giáo có cái quá hay như vậy. Tiếc thầy không ai hay biết cả. Thật tế mà nói, ngay cả những pháp sư xuất gia cũng chưa từng nói qua. Những pháp sư xuất gia nói, anh hãy đến học Phật, đến niệm Phật. Tại sao học Phật, tại sao niệm Phật? Họ nói không ra. Làm sao có thể bảo một phần tử trí thức? Phần tử trí thức rất tệ. Họ rất ngoan cố, làm sao có thể tiếp nhận được. Cho nên sau khi tôi tiếp nhận sự chỉ dạy của thầy Phương, mới biết được trong Phật môn có của quý, có thứ hay. Nhưng những thứ hay ho này kẻ xuất gia nói không ra. Chúng tôi chỉ còn cách vào các từ viện để tìm kinh sách mà đọc. Thật là vô cùng vô cùng đáng tiếc. Sau này mới nghe thấy các pháp sư giảng kinh, cho thấy cái duyên này thật quá khó, quá khó. Phát hiện được cái hay ho này, nếu không phát hiện thì không cần phải nói. Đã là phát hiện rồi, chúng ta đã có thể được thụ dụng. Nếu không thể đem Phật Pháp phát dương quang đại, không thể đem Phật Pháp tuyên truyền hoằng dương, thì chúng ta cảm thấy rất có lỗi đối với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, rất có lỗi với những điển tích mà Ngài đã để lại nhiều như vậy. Như vậy mới kích phát được một cái tâm, phải thật sự phát tâm hoằng dương. Cho nên riêng tôi là sau khi học biết giảng kinh rồi mới xuất gia. Tôi vừa xuất gia là bắt đầu đi giảng kinh. Đứng trên giảng đài đến nay đã 38 năm rồi. Hầu như chẳng có trung đoạn. Mỗi tuần ít nhất là giảng 7 lần. Khi nhiều có đến 20-30 lần. Mỗi ngày 3 lần. Tôi đã giảng qua một đoạn thời gian. Điều này đáng làm cho chúng ta có cảm giác như là một sứ mạng, cần phải đem cái gì là Phật Pháp phải giảng rõ ra, phải làm cho mọi người đều biết. Điều thứ nhất, chúng ta đối với thầy phải tin tưởng. Tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật không gạt chúng ta. Tin tưởng lịch đại tổ sư truyền thừa từng đời là chân thật. Tuy nhiên, chỉ có tin không chưa đủ, nhất định phải cần cầu giải. Phật Pháp không phải như đạo Cơ Đốc, tin rồi là được cứu. Phật Pháp tin rồi vẫn chưa được, tin thì sẽ được nhập môn nhưng vẫn không được cứu độ. Phải giải, phải lý giải. Lý giải một cách chính xác, lý giải một cách viên mãn. Giải rồi thì phải hành, hành thì phải làm được. Đem Phật Pháp, lý luận, phương pháp, cảnh giới biến thành sinh hoạt hành vi thực tế của chính mình. Đây gọi là hành. Cái gì gọi là chứng? Là trong sinh hoạt chứng thật. Những đạo lý và giáo huấn mà Phật dạy không sai, chứng minh. Chứng minh trước kia cái mà tôi tin, chứng minh cái mà tôi lý giải trước kia, là ý nghĩa như vậy. Tín giải hành chứng cùng với ý thú chỗ phía trước ta nói như nhau, có thứ đệ, có viên dung thì nó mới được viên mãn. Thứ hai là tu học. Quy củ của thuở xưa so với chúng ta hiện nay hay hơn. Như ngày đầu nói với quý vị vấn đề sư thừa, điểm này vô cùng quan trọng. Sự sư thừa thời xưa của Trung Quốc được ứng dụng vào nền văn hóa truyền thống. Ứng dụng vào sự tu học Phật Pháp là quyết định chính xác. quyết định có thể đạt đến mục tiêu của giáo học. Trong Phật môn chúng ta gọi là tu hành chứng quả, họ thật sự có thể đạt đến. Nhưng sư thừa hiện nay không còn nữa. Tôi kể như là vô cùng may mắn, cũng chia sẻ được một tí bên ngoài vành mép. Có lẽ từ tôi về sau thì dứt hẳn, không còn nữa. Tôi vẫn chia sẻ được một tí bờ mép, thật vô cùng may mắn. Cái gì gọi là sư thừa? Là theo học một vị thầy. Lúc tôi còn trẻ, thích ngành triết học, gặp được ông Phương Đông Mỹ. Tôi đối với ông rất mực tôn kính. Tôi muốn theo học ông ta. Lúc bấy giờ tôi đi làm, chỉ hy vọng ngoài giờ làm việc còn thừa ra ít thì giờ đến dự thính lớp học của ông. Ông dạy triết học tại trường Đại học Đài Loan. Tôi muốn đến trường nghe ông giảng. Tôi bèn viết một bức thơ yêu cầu ông ta. Tôi lại còn kèm theo một bài văn gửi đến xem ông xem. Ông ta trả lời, bảo tôi đến nhà ông gặp ông ta để diện đàm. Sau khi nói chuyện, ông ta không để tôi đến trường. Ông nói với tôi, trường học hiện nay cùng với 40 năm về trước và bây giờ khác nhau. Trường học hiện nay so với 40 năm về trước kia thay đổi quá nhiều. Thầy không ra thầy, trò chẳng ra trò. Nếu anh đến trường để nghe giảng bài thì anh sẽ vô cùng thất vọng. Ông ta nói câu này như nước lạnh đổ lên đầu tôi, không còn hy vọng gì cả. Tôi nghe xong lòng thấy áy náy khó chịu vô cùng. Đến cuối cùng ông ta rất từ bi mới nói, được rồi, như vậy nè, cứ mỗi chủ nhật ông đến nhà tôi dạy ông 2 tiếng đồng hồ. Cho nên ngành triết học của tôi là học tại phòng khách nhỏ của nhà ông ta, tại chiếc bàn tròn nhỏ, một thầy một trò mà truyền thọ. Lúc đó tôi chẳng hiểu rõ, sau này sau khi học Phật mới biết được đây gọi là sư thừa. Vì sao ông ta không để tôi đến trường dự thính? Vì ông muốn ngăn ngừa ô nhiễm, hiện nay gọi là bảo vệ môi trường. Nếu tôi đến trường, nhất định quen biết nhiều giáo sư, nhất định quen biết nhiều bạn học, tiếp xúc và nói chuyện qua lại, tâm sẽ bị ô nhiễm. Cho nên ông ta đơn độc muốn tôi chỉ nghe mỗi một mình ông ta. Nói cách khác, ngoài ông ta ra, bất luận người nào khác tôi cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Những thứ sách xem cũng chỉ mỗi mình ông ta chỉ đạo. Đây là lòng thương yêu che chở của ông đối với học sinh. Thật sự có được lợi ích. Nghe hai giáo sư giảng thì anh sẽ khởi vọng tưởng, hai vị ấy giảng khác nhau, cuối cùng vị nào đúng, người nào sai, rắc rối lại đến. Ba vị giáo sư giảng là ba đường, bốn vị giáo sư là ngã tư đường, chẳng biết đi hướng nào, đến sau cùng không thành chi cả. Một vị giáo sư là chỉ một con đường. Ông thật là từ bi, nên tôi vô cùng biết ơn ông ta. Học sinh đối với thầy phải phục tùng 100%. Nên tôi từ thầy Phương biết được cái hay của Phật Pháp, nhận thức Phật Pháp, tin tưởng Phật Pháp. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu Kinh Phật, kể như vọng mạng rất hên. Xem Kinh Phật được 1 tháng, thì có người bạn giới thiệu tôi gặp Chương Gia Đại Sư. Đây là một vị đại đức về mật tông. Ngài thật sự có học vấn, có đạo đức. Vị có tuổi này, lúc đó có lẽ 61-62, tôi lúc đó 20 mấy tuổi, cỡ 26 tuổi. Cũng giống như thầy Phương, mỗi tuần dạy tôi 2 tiếng. Ông biết tôi đang học kinh, khi có thắc mắc thì mỗi tuần gặp ông một lần, nêu ra thắc mắc ông sẽ giải đáp cho tôi. Ông dạy tôi vài kiếu lãnh về tu học. Nền tảng Phật học của tôi là từ Chương Gia Đại Sư xây dựng nên. Tôi theo học tập ông ta 3 năm. Chỉ một vị thầy. Sau 3 năm, Chương Gia Đại Sư viên tịch. Tôi không còn cách gì, lại đi tìm một thầy khác. Do ông Tô Kính Trụ giới thiệu, tôi đến Đài Trung tìm lão cư sĩ Lý Bính Nam. Tôi theo học thầy Lý 10 năm. Lần đầu tiên gặp mặt cho thầy Lý, ông ta hỏi tôi, trước kia anh đã theo học người nào và học những gì? Tôi rất đơn thuần, chỉ theo học một người. Còn Chương Gia Đại Sư thì thầy Lý rất bội phục. Tuy chỉ theo học mình ông ta cũng không được. Thầy Lý đưa ra điều kiện. Ông nói nếu ông muốn theo học tôi để học thì từ hôm nay chỉ có thể nghe một mình tôi giảng kinh nói pháp. Ngoài tôi giảng kinh nói pháp ra, bất cứ pháp sư đại đức cư sĩ nào giảng kinh nhất luật không được nghe. Thứ hai, xem sách. Bất luận xem loại sách gì, không có sự đồng ý của tôi thì không được phép xem. Điều kiện thứ ba là lại càng hà khắc. Những gì trước kia ông theo học với Chương Gia Đại Sư tôi không thừa nhận, phủ định. Phải từ chỗ này bắt đầu học lại. Tôi nghĩ vị thầy này hà khắc, rất là lợi hại. Cuối cùng nghĩ lại, thôi thì cứ nhận điều kiện ấy được và làm học trò của ông ta. Thế rồi ông ta nói với tôi, 3 điều kiện này có kỳ hạn là 5 năm. Buộc tôi phải tuân thủ 5 năm. Còn rất khách sáo nói với tôi, khả năng của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm. Đây là sư thừa. Hiện giờ đến đâu để tìm một vị thầy như vậy? Hạng học sinh nào chịu nhận những điều kiện này? Tôi nhờ được cái bờ mé này, tôi tiếp nhận. Ông ta nêu ra, tôi tiếp nhận liền. Sau khi tiếp nhận, đại khái nửa năm, quả thật được lợi ích. Cho nên mới giác ngộ được, trước kia thầy Phương và Chương Gia Đại Sư đối đãi tôi đều vô cùng chân thành, từ bi, thương yêu bảo hộ chu đáo, phòng ngừa tà tri tà kiến, khiến tôi đi con đường chính. Đến với thầy Lý mới có được kết quả. Dưới trướng thầy Lý, tôi cảm thấy sâu sắc về phần giáo học tốt và lợi ích. Ngài yêu cầu tôi tuân thủ 5 năm, tôi kéo dài thêm 5 năm, tôi tuân thủ 10 năm. 10 năm tuyệt đối không đi ngược lại quy củ của Ngài. Sau 10 năm, đích thật có vẻ thành thục hơn. Đặc biệt là trên giảng đài, có thể biểu hiện ra đắc tâm ứng thủ tả hữu phùng nguyên. Trước kia giảng kinh phải chuẩn bị trước, chuẩn bị rất đầy đủ. 10 năm sau đó, từ trước đến giờ không chuẩn bị, từ trước đến giờ không có bài nháp. Cho nên hiện nay nếu có người mời tôi giảng, bảo tôi viết bài nháp, tôi tuyệt đối không đi. Tôi không có thói quen này. Tôi không có bài nháp. Lại có thói quen ra đề ngay lúc đó. Hạn chế thì giờ ngay lúc đó. Ra một đề mục, bảo tôi giảng 2 giờ, 3 giờ, tôi nhất định không sai một giây một phút. Đến lúc đó tôi nhất định giảng xong. Giảng kinh từ trước đến giờ vẫn không chuẩn bị. Sau 10 năm thì không có. Đây là sự đắc lợi từ bờ mé của sư thừa. cách giáo học của cổ xưa này so với giáo học của khoa học hiện nay cao minh hơn rất nhiều. Vậy thì tôi khuyên quý vị nên một môn thâm nhập một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, trước tiên tụng 3.000 biến, dụng ý là ở chỗ nào tụng xong 3.000 biến thì tâm anh được định. Tụng kinh là trì giới, tụng đến tâm thanh tịnh, tâm được thanh tịnh thì trí tuệ tự nhiên khai mở. Lúc đó anh nghe kinh, vừa nghe là khai ngộ ngay, hiểu biết ngay. Nếu tâm anh không thanh tịnh, vọng tưởng tạp nhiệm rất nhiều, cho dù chư Phật Bồ Tát đến giảng kinh, anh cũng không thể khai ngộ. Đạo lý là ở chỗ này. Còn một vấn đề thường thức nữa, các bạn học Phật đồng tu cần nên biết, đó là nghệ thuật giáo học của Phật Pháp. Cách giáo học truyền thống này rất là nghệ thuật. Thầy đối với học sinh tuyệt đối chịu trách nhiệm. Đối với học sinh rất quan trọng. Dẫn dụ chúng được định, dẫn dụ chúng khai ngộ. Vị thầy quả thật cao minh, có trí tuệ, có thủ đoạn. Ông ta chỉ cho anh một con đường phá mê khai ngộ. Nhưng nếu anh không nghe lời, không tiếp nhận thì không có cách gì, nhất định phải hợp tác. Thầy dạy cách nào thì anh học cách đấy. Như vậy mới có thể thành công. Đây là nghệ thuật giáo học. Ngoài cách này ra, có thể nói Phật vào hơn 2.000 năm về trước, tất cả những giáo học đều đạt đến độ nghệ thuật tối cao. Như phản âm trong Phật môn, âm nhạc, tiếp thầy, phản âm của Phật môn cũng đã thất truyền. Chẳng phải là những cách xướng nghiệm hiện nay mà chúng ta thường nghe. Những thứ này nếu nghe cho kỹ thì thấy tạp loạn không thành chương. Chúng ta từ trong sách vở thời xưa thấy được, người xưa nghe những phản âm này thì tâm thanh tịnh. Cho nên phản âm có thể tịnh hóa nhân tâm. Đó là âm nhạc. Dùng cái này để đạt đến giới định tuệ tam học. Dùng mỹ thuật, dùng điêu khắc, anh xem lối tạo tượng của Phật Pháp, tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng La Hán, tượng Thiên Thần, nó là biểu pháp tượng trưng, nó là giáo học. Ngày nay chúng ta đem nó xem như là thần minh, anh thấy có tệ hại hay là không? Cái sai này chẳng biết sẽ đi về đâu. Chúng ta hãy cử một ví dụ thông thường nhất. Tỉ như khi anh bước vào một tu tự viện. Tự viện xưa kia là trường học của Phật giáo. Tại sao xây thành kiểu cung điện? Bởi vì lão bá tánh xưa kia ở Trung Quốc, trong tâm một họ kính ngưỡng nhất là vua chúa. Chỗ ở của vua chúa là cung điện, nơi Phật giáo hóa, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng xây cất theo hình thức cung điện. Là đạo lý như vậy. Gọi nó là tự là vào triều nhà Hán. Nó là cơ cấu làm việc của chính phủ, là danh xưng. Nay thì đem nó biến thành chùa, ý nghĩa đã sai. Nó là cơ quan làm việc của chính phủ. Cái tự của Phật giáo là nơi giáo dục của Phật Đà. Bên trong công tác chủ yếu của nó là truyền bá nền giáo dục Phật giáo. Phật tử tức là mỗi giáo dục Phật giáo như nhau. Sau thời Hậu Hán, ở Trung Quốc là nền giáo dục hai tầng. Nền giáo học Nho gia là do nhà nước áp dụng, lấy Khổng Mạnh làm chuẩn. Tuy là dưới thủ tướng, sáu bộ có bộ lễ là nền giáo dục quốc gia. Còn tự là do nhà vua trực tiếp điều khiển. Dưới vua thì có đến 9 cái tự. Phần lớn của tự gọi là khanh, cửu khanh. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, lúc bây giờ có Hồng Lư tự tiếp đãi. Hồng Lư tự tương đương bộ giáo ngoại giao hiện nay, tiếp đãi những tân khách nước ngoài. Sau đó Trung Quốc chúng ta muốn giữ họ luôn tại Trung Quốc, không cho họ đi về, vậy thì phải làm sao? Hồng Lư tự không thể tiếp đãi lâu dài được, cho nên lại lập một cái tự khác. Vì vậy cho nên dưới hoàng đế thì trở thành 10 cái tự. Với cái tự này danh xưng gọi là gì? Đây là ngựa trắng chở kinh, từ Tây Vực đem kinh Phật, tượng Phật chở đến Trung Quốc. Từ điểm này anh thấy được lòng người Trung Quốc thật là hậu đạo. Công lao của ngựa trắng chúng ta không thể quên được. Cho nên ngôi tự viện này được đặt tên là Bạch Mã Tự, là ngôi tự viện đầu tiên của Trung Quốc. Cho nên nó là cơ cấu của nền giáo dục Phật giáo, nó chứ phải là miếu thần. Việc này cần phải biết cho rõ ràng, minh bạch. Đại điện trong tự viện là lễ đường, nơi giữa có thờ tượng Phật. Anh xem những tượng Phật, một pho tượng Phật thì có hai tượng Bồ Tát. Tại sao chẳng thờ hai tượng Phật, không thờ thêm nhiều tượng Bồ Tát? Nhất định là một tượng Phật, hai tượng Bồ Tát. Phật đại biểu cho tự tánh, bản thể, là tượng trưng ý nghĩa này. Phật là đại biểu cho chân tâm bản tánh của chúng ta. Hai vị Bồ Tát đại biểu cho cái đức năng trong tự tánh của chúng ta. Có hai đại loại, một là trí tuệ, hai là từ bi. Anh xem chúng ta thờ, thông thường là thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, hai bên là Văn Thù Phổ Hiền. Văn Thù đại biểu trí tuệ, Phổ Hiền đại biểu thực tiễn. Một cái là giải, một cái là hành. Giải hành hiệp nhất là tượng trưng ý nghĩa này. Còn Tây Phương Tam Thánh ở giữa là A Di Đà Phật, đại biểu bản thể của tự tánh. Quán Âm đại biểu từ bi. Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu trí tuệ, vô lượng vô biên trí tuệ đức năng. Thì hai vị Bồ Tát này đã đại biểu đầy đủ, không cần vị thứ ba nữa. Nó là biểu pháp tượng trưng. Việc này phải biết, chẳng phải là thần minh, nó là giáo học. Khiến anh nhìn thấy tượng Phật thì biết nó dạy chúng ta những gì. Còn cái danh xưng Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là phương châm giáo học ở giai đoạn hiện nay của nền giáo học Phật Pháp. Bởi vì người thế gian chúng ta thiếu tấm lòng từ bi, tự tư tự lợi, cho nên phương châm của giáo học Phật giáo là nhân từ, Thích Ca là nhân từ. Thứ hai là tất cả chúng sanh tâm không thanh tịnh, từ sáng đến tối cứ suy nghĩ bậy bạ, tham sân si miệng, cho nên danh hiệu có chữ Mâu Ni. Mâu Ni là nghĩa thanh tịnh tâm, cho thấy rằng danh hiệu Phật Bồ Tát từ đâu có danh hiệu này. Danh hiệu là phương châm giáo học của giai đoạn hiện tại. Bất cứ người nào thành Phật tại đây, danh hiệu của họ đều phải gọi là Thích Ca Mâu Ni. Chăm đối căn bệnh của chúng sanh chúng ta, đối bệnh cho thuốc, là ý nghĩa như vậy. Mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị Phật đều đại biểu cho ý thú thậm thâm của sự giáo học. Nếu sau khi anh đã biết, vừa trông thấy là biết liền, không cần phải thốt ra lời, thì giáo học của Phật Pháp anh đã đạt được một cách viên mãn. Chúng ta xin cử một ví dụ. Thông thường khi chúng ta bước vào một tự viện, vật kiến trúc đầu tiên của Sơn Môn là Thiên Vương Điện, Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương là thần hộ Pháp. Họ hộ ai vậy? Là hộ cho chính mình. Làm cách nào bảo hộ chính mình? Nó dạy chúng ta cái này. Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương đại biểu cho phụ trách tận chức, Chúng ta ở trong xã hội, bất luận anh ở cương vị công tác nào, anh phải tận hết bổn phận của anh, tận hết chức trách của anh. Như vậy là đúng. Người người đều có thể tận hết bổn phận, trách nhiệm, thì xã hội sao chẳng phồn vinh, sao chẳng thịnh vượng. Cho nên chúng ta phải biết đạo lý này, là tượng trưng cho sự chịu trách nhiệm. Nam Phương Thiên Vương đại biểu tăng trưởng, đại biểu tiến bộ. Nhất tân hữu nhất tân, không ngừng cầu lấy tiến bộ. Chẳng phải bảo tôi đã làm xong việc rồi thôi, không thể được, vẫn còn phải cầu phát triển, còn phải cầu tiến bộ. Đệ Tam Thiên Vương là Quán Mục, Đệ Tứ Thiên Vương là Đa Văn. Anh nhìn danh từ thì biết ngay, xem nhiều nghe nhiều, học qua vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Anh phải đem công việc của anh làm được tốt, anh phải mong muốn ngày ngày đều tiến bộ, thì phải xem nhiều nghe nhiều. Nó tượng trưng ý nghĩa này, cho anh phải biết mới thấy thú vị. Trên tay họ còn cầm đạo cụ. Đạo cụ là ý nghĩa, anh xem Trì Quốc Thiên Vương dạy anh phụ trách tận chức. Trong tay ngài cầm đàn tỳ bà. Tỳ bà tượng trưng cho nhạc khí, tượng trưng tất cả đều phải thích trung. Anh xem dây đàn không thể quá thẳng, thẳng thì sẽ đứt, dùng thì không kêu, phải lên vừa đúng. Tức là anh xử thế đối người tiếp vật phải chú trọng trung đạo, không thể thái quá, cũng không thể không đủ. Nó tượng trưng ý nghĩa này. Nam Phương là tăng trưởng, tượng trưng cho sự tiến bộ. Trên tay ngài cầm kiếm, kiếm báo kiếm trí tuệ. Anh không có trí tuệ thì anh không thể tiến bộ được. Anh muốn cầu tiến bộ, trước phải có trí tuệ. Kiếm là tượng trưng cho trí tuệ. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương dạy anh xem nhiều. Trên tay ngài cầm con rồng, hoặc là một con rắn. Đây là tượng trưng cái gì? Rồng và rắn đều là biến hóa, tượng trưng sự biến hóa đa đoan. Trên thế gian này, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều biến hóa đa đoan. Anh phải quan sát kỹ lưỡng. Nó tượng trưng sự biến hóa. Còn tay này cầm một sâu chuỗi, điều khiển trong biến hóa sự bất có sự bất biến. Nguyên lý, nguyên tắc này, anh nắm lấy nó, anh mới khống chế loại long xà được. Nó có ý vị này. Bắc Phương Thiên Vương Đa Văn tay cầm cái dù, dù là ngăn ngừa ô nhiễm. Trong xã hội phức tạp này, bảo hộ thân tâm anh được thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Hiện nay đều đem những thứ này xem như là thần minh. Anh bảo có hoàn hổ hay là không? Có mấy người biết được đạo lý này? Ở giữa thì thờ Di Lặc Bồ Tát, gương mặt cười và bụng rất lớn, tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng tâm hoan hỷ, khi thấy bất cứ ai phải luôn nở nụ cười, đối người luôn phải nở nụ cười, bụng lớn có thể bao dung, là tượng trưng cho ý nghĩa này. Sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tướng, là một đệ tử Phật, xử thế đối người tiếp vật phải có lòng bao dung. Đối với tất cả chúng sanh phải sanh lòng hoan hỷ. Anh xem kìa, mới chỉ là vật kiến trúc đầu tiên thì đã dạy được một bài học như thế. Thì giờ lại hết, nghệ thuật của Phật môn thật quá đẹp, quá đẹp. Khi anh đã liễu giải được thì không thể không bội phục sát đất.